câu: có thiền không tịnh độ, mười tu chín lần trần, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Nghĩa là hành nhân tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chẳng dễ đoạn trừ, phải trải qua nhiều duyên trui luyện để trừ sạch hết chẳng sót, mới có thể xuất ly phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sự sanh tử của chúng sanh trong tam giới, do quả báo sai khác nên có hình mạo thọ lượng sai khác, vì vậy gọi là phần đoạn, tức đoạn diệt theo phần hạng. Theo duy thức học, phần đoạn sanh tử lấy nghiệp thiện ác làm thân nhân, tức cái nhân gần, lấy phiền não chướng làm trợ duyên để cảm quả trong tam giới. Do tuổi thọ có dài ngắn khác nhau, do sức nhân duyên nên có hạn định khác biệt, do vậy gọi là phần đoạn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại chia phần đoạn sanh tử thành ác đạo phần đoạn, tức quả báo trong tam đồ, và thiện đạo phần đoạn, tức quả báo trong đường trời người. Người chưa đoạn một mảy nào thì chẳng cần bàn đến. Dẫu chỉ còn một mảy chưa đoạn sạch hết thì lục đạo luân hồi vẫn y như cũ, khó thoát. Biển sanh tử sâu thẳm, đường bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được đến nhà thì đã mạng chung. Người đại ngộ, 10 người hết 9 đều như vậy. Cho nên mới nói rằng 10 người 9 lần chần. Lần chần tức ta đà, người đời thường nói là chần chờ. Ấm cảnh là cảnh của trung ấm thân, tức là những cảnh được hiển hiện trong khi lâm chung bởi nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp. Một khi những cảnh ấy hiện ra, trong chớp mắt sẽ liền theo nghiệp lực thiện ác nào mạnh mẽ nhất để đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng thể làm chủ tình thế một mảy may nào. Giống như người mắc nợ, chủ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình lắm mối đa đoan, coi trọng chỗ nào sẽ rớt vào đấy. Ngũ tổ giới lại sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công, đều là do lẽ trên vậy. Bởi thế mới nói rằng ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm, âm và nghĩa đồng với chữ âm, nghĩa là che đậy, tức là do nghiệp lực này che lấp nên chân tánh chẳng thể hiển hiện. Chữ miết, âm giống như chữ phiết, nghĩa là nháy mắt, chớp mắt. Có người hiểu chữ ta nghĩa là lầm lẫn. Ấm cảnh là ngủ ấm ma cảnh, chung quy vì chẳng hiểu chữ thiền và chữ có nên mới nói hồ đồ như vậy. Lẽ nào những bậc đại triệt đại ngộ, 10 người tu, 9 người lạc đường đi theo ngũ ấm ma, nên bị ma dựa phát cuồng hay sao? Phàm những kẻ bị ma dựa phát cuồng đều là những kẻ chẳng biết giáo lý, chẳng minh tự tâm, là giống tăng thượng mạng, tu mù luyện đuôi mà thôi. Sao chẳng biết hay dở, lại đem gán cho bậc đại triệt đại ngộ? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện luận rõ. Câu không thiền không tịnh độ, dương sắc và cột đồng, vạn kiếp cùng ngàn đời, không một ai nương dựa. Có kẻ bảo không thiền không tịnh tức là vùi đầu tạo nghiệp ác, chẳng tu pháp lành. Lầm to, lầm to. Dù pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh là thích hợp cho các căn cơ hơn hết. Hành nhân chưa triệt ngộ lại chẳng cầu sanh, lơ là hời hợt tu các pháp môn khác. Định huệ đã chẳng thể quân bình để đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng nương vào Phật từ lực để đới nghiệp phản sanh, đem công đức trọn đời tu trì để cảm lấy phước báo đời sau sanh trong trời người. Đời này đã không chánh trí thì đời sau ắt bị phước chuyển, mê đắm trong ngũ dục, tạo đủ các ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp sẽ khó thoát ác báo. Khi một hơi thở chẳng hít vào được nữa thì liền đọa địa ngục, rành rành sẽ ở trong bao kiếp dài lâu, nằm lăn nơi giường sắt, ôm ấp cột đồng để đền trả lòng tham thanh sắc, giết hại sanh mạng, vân vân các thứ ác nghiệp. Tuy chư Phật Bồ Tát rủ lòng xót thương, nhưng do ác nghiệp ngăn chướng, người ấy vẫn chẳng thể được hưởng lợi ích. Người xưa nói rằng người tu hành nếu chẳng chánh tín cầu sanh Tây Phương, tu hành đủ các việc thiện khác, thì gọi là kẻ oán đời thứ ba, chính là nói đến ý này vậy. Ấy là vì đời nay tu hành, đời sau hưởng phước, vì ỷ phước làm ác nên liền bị đọa lạc, đạt được cái vui giả tạm trong đời kế mà muôn kiếp phải vĩnh viễn chịu khổ. Ví dụ nghiệp địa ngục tiêu thì lại chuyển sanh làm ngạ quỷ súc sanh. Muốn lại được thân người thì thật là điều khó nhất trong những điều khó. Vì vậy Phật lấy tay bốc đất rồi hỏi A Nan rằng: đất trong tay ta là nhiều hay đất trong đại địa là nhiều? A Nan bạch Phật: đất trong đại địa nhiều. Phật nói rằng: được thân người như đất trong tay, mất thân người như đất trong đại địa. Xét theo lời Phật thì muôn kiếp ngàn đời không một người nương dựa vẫn là lời luận rất nông cạn, vì câu ấy còn hạn cuộc vào âm vận của bài kệ. Ôi hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, pháp môn tịnh độ chuyên nhờ Phật lực. Trong hết thảy pháp môn phải trừ sạch hoặc nghiệp mới liễu sanh tử, còn trong pháp môn tịnh độ do đới nghiệp vãng sanh liền dự dòng thánh. Đại sư Vĩnh Minh sợ đời chẳng hiểu biết nên mới đặc biệt phân định để chỉ bày cho tương lai. Liệu giảng đáng gọi là chiếc bè báu nơi bến mê, là đạo sư người dẫn đường nơi đường hiểm. Đáng tiếc người trong cõi đời hờ hững đọc lướt qua, chẳng chịu nghiên cứu kỹ. Có phải là do chúng sanh ác nghiệp đồng phận nên xui khiến như thế chăng? Ông ấy nói: tôi xưa tội gì mà sớm mê mất chân thuyên, tức lời giảng về lẽ thật, về chân lý. Xưa có phước gì nay được nghe lời xuất yếu, xin được ghé dự vào hàng đồ chúng, cầm nắm bình khăn. Tôi bảo rằng: tôi nào có đức gì mà dám nhận lời ấy. Những lời tôi nói đều là tuân theo ý chư Phật chư Tổ. Nếu ông có thể ngưỡng tính Phật Tổ Hoằng Dương Tịnh Độ thì công đức gì chẳng báo được, không tội gì chẳng diệt được. Xưa ngài Thiên Thân Bồ Tát lúc ban đầu bán Đại Thừa, sau Hoằng Dương Đại Thừa để chuộc lỗi. Nếu ông có thể noi theo dấu chân thơm của ngài thì tôi nguyện xả thân cúng dường. Thượng tọa bèn lễ Phật phát nguyện rằng: con tên là, từ nay trở đi chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cầu khi lâm chung vãng sanh thượng phẩm, gặp Phật nghe pháp đốn chứng vô sanh. Sau đấy chẳng rời an dưỡng, vào khắp mười phương dùng các thứ phương tiện nghịch thuận ẩn hiển để hoằng thông pháp này, độ thoát chúng sanh đến tột cùng vị lai, chẳng hề gián đoạn. Hư không có tận, nguyện của con vô cùng. Nguyện Phật Thích Ca, Phật A Di Đà thường trụ Tam Bảo, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cùng rủ lòng nhiếp thọ. Tôi bảo: về sự, tịnh độ là đại nhân duyên. Về lý, tịnh độ là bí mật tạng, ông có thể tin nhận phụng hành được thì chính là lấy sự trang nghiêm của chư Phật để tự trang nghiêm. Thượng tọa vâng dạ lui ra. Nhân đấy chép lại cuộc vấn đáp này để khuyên bảo người chưa biết đến pháp này.